Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Rồi rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là một buổi sáng đẹp trời và tâm trạng phải gọi là hoàn hảo để tôi có thể ngồi vào micro và tôi thu tri kỷ cảm xúc cho tất cả quý vị và các bạn cùng nghe. Ok, welcome back. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình thân yêu của chúng ta. Và phần đầu thì cho phép tôi được nói lại một lần nữa cái lịch phát sóng của chương trình ha. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng đều đặn hàng tuần vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là trikikamxuc.com. Và các bạn chờ thêm khoảng một ngày nữa vào 7 giờ tối thứ ba trên kênh YouTube của Web 5 Ngày thì các bạn sẽ thưởng thức một cái phiên bản khác của Tri Kỷ Cảm Xúc. Đó là phiên bản có diện hình, có phụ đề, một cái phiên bản podcast bằng video các bạn ha. Tuần mới thì tôi chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có những xúc cảm hạnh phúc, sẽ có những phút giây hạnh phúc, sẽ có những cảm nhận hạnh phúc, sẽ có những mối quan hệ hạnh phúc. Nói chung là hạnh phúc sẽ chiếu vào cuộc đời của các bạn thật nhiều, thật sâu, thật đậm và thật lâu các bạn nha. Mỗi tuần ngựa ngựa đổi đổi cái kiểu chút xíu cho nó đa dạng ha. Ok, sau khi mà chúc những lời chúc về hạnh phúc á, thì bây giờ mình qua cái chủ đề chính thì nó rất là thốn, phải gọi là thốn tận rốn luôn á. Đó là cái gì? Các bạn thấy ở trên tiêu đề rồi đó, gắt à nha, chủ đề bữa nay gắt à. Lời nói dối của kẻ thất bại. Ha, và ngay từ đầu tôi nói luôn, ở đây là nhiều kẻ thất bại có cái lời nói dối này, chứ không phải là tất cả nha. Nên là ở đây cũng chẳng có quơ đũa cả nắm. Tôi chỉ nhìn cuộc đời của mình, nhìn những gì mình tiếp xúc, quan sát cuộc đời của những người thất bại á. Và đặc biệt có những người tôi nhìn thấy thất bại 5 năm, 10 năm, thất bại từ tuổi thanh niên cho tới tuổi trung niên luôn. Những cuộc đời cay đắng. Và tôi thấy là cái đặc điểm chung của họ là họ có cái lời nói dối này. Nên là tôi lụm cái lời nói dối đó. Tôi suy nghĩ, tôi nghiền ngẫm, tôi lên kịch bản, tôi phân tích và bữa nay có cái tập tri kỷ cảm xúc này. Ha, vậy thì bây giờ vô thẳng luôn vấn đề. Lời nói dối mà rất nhiều người thất bại luôn sử dụng để bao biện là gì? Tôi không biết mình thích cái gì. Đó là cái lời nói dối đó. Nghe qua thì thấy hợp lý không? Quá hợp lý. Và tôi khẳng định rất nhiều người trong chúng ta chưa biết cái câu này nó nói dối chỗ nào luôn á, thiệt. Và sẽ có những người hơi nhạy cảm là khi mà nghe cái câu tôi nói và tôi khẳng định cái câu đó là một lời nói dối. Là câu gì? Tôi không biết mình thích gì á, là đảm bảo nhiều người sẽ bắt đầu phản ứng ngay, bực ngay á, phải giỡn đâu. Nên là tôi dặn ngay từ đầu luôn ha. Bình tĩnh, ngồi xuống, uống miếng nước, ăn miếng bánh, nghe tôi giải thích cho tới hết đi. Khi mà cái chương trình này nó dừng lại á, nó kết thúc á, nếu bạn vẫn không đồng ý, thì lúc đó bạn mới nên giữ cái quan điểm của mình. Còn bây giờ mới đầu chương trình mà, phản ứng làm gì cho mệt, đúng không? Nghe cho vui. Cái chương trình này nghe chủ yếu cho vui mà. Buồn làm gì? Cứ nghe từ từ đi, ai bắt các bạn phải đồng ý đâu. Nghe tới hết, thấy hợp lý thì đồng ý, còn không thì thôi. Đó, vậy cho nó vui cả làng các bạn. Cuộc đời này buồn đau nhiều quá mà bây giờ nghe audio mà cũng bực bội, nghe làm gì, đúng không? Bây giờ vô vấn đề ha, quay trở lại vấn đề nè, phân tích tại sao cái câu tôi không biết mình thích gì lại là một cái câu nói dối. Tại sao? Bây giờ tôi hỏi các bạn vài cái câu mé ha. Tôi dắt các bạn đi đông đi tây vì các bạn cứ theo tôi đi, rồi chút dòng lại các bạn sẽ hiểu cái dụng ý của tôi. Chương trình này nó có kịch bản mà. Bây giờ tôi lấy một cái thí dụ vậy đi, tôi hỏi các bạn. Thí dụ bạn bây giờ á, tôi cho bạn một cái nghề đi. Cái nghề bán sầu riêng chẳng hạn. Bán sầu riêng. Và bạn vô bạn làm nghề này. Và không biết bạn may mắn, bạn hên sao. Ngày đầu tiên bạn bán, bạn lời được 4 triệu rưỡi. Ngày thứ hai bạn bán. Trời ơi, giống như là ông tổ sầu riêng ổng độ vậy đó. Ngày thứ hai bán, lời được 8 triệu rưỡi. Hai ngày trời, bán lời được 13 triệu. Ấm. Nhìn lại bạn bè của mình. Tụi bay làm công việc cao sang đúng không? Thằng này làm nhân viên văn phòng, thằng kia làm kỹ sư, thằng nọ làm IT này nọ. Hai ngày của tao kiếm được tiền bằng tụi bay làm cả tháng. Tôi hỏi bạn, nếu bạn đi bán sầu riêng và bạn có cái thành quả đó, bạn có thích công việc đó không? Cho bạn suy nghĩ, bạn thích không? Có thể không phải tất cả đều thích nha, nhưng tôi tin nhiều người thích á. Vậy thì tôi hỏi các bạn nè,
năm lớp 8 bạn có bao giờ tưởng tượng lớn lên bạn sẽ đi bán sầu riêng không?
Không, tự trả lời luôn, khỏi cho các bạn thời gian trả lời. Tại vì cái này tôi khảo sát rồi.
Năm lớp 12, một thanh niên tràn đầy ước mơ. Nếu tôi hỏi bạn, ê bạn, bạn có ước mơ đi bán sầu riêng không?
Chắc chắn bạn trả lời là không. Trừ khi bạn có đam mê nông nghiệp từ nhỏ, nhưng mà đó là thiểu số, bỏ qua không nói. Rồi bây giờ bạn ra trường học đại học cao đẳng, trung cấp gì đó ra trường, bạn có mê đi bán sầu riêng không?
Không. Nhưng mà tại sao bây giờ tôi cho bạn một cái sự nghiệp bán sầu riêng thành công, bạn lại bảo là bạn sẽ nói bạn thích?
Tại vì 2 ngày kiếm được 13 triệu.
Và điều gì xảy ra nếu ngày mai coi như tổ đãi,
ngày mai bán được 7 triệu.
3 ngày bán được 13 cộng 7 là 20 triệu.
Chắc là các bạn bỏ nghề các bạn đi bán sầu riêng hết.
Vậy thì bạn có thích đó. Bạn có thích chứ bộ. Rất là dễ để kiếm thứ bạn thích. Đúng không? Tôi sẵn sàng kiếm ra 1.000 ví dụ và tôi đảm bảo bạn thích. Vậy thì cái câu tôi không biết mình thích gì á là một lời nói dối. Tại vì tôi thừa biết các bạn thích cái gì.
Nhưng mà bây giờ tôi vẫn để nó mập mờ, gian gian díu díu mập mờ. Tôi chưa có khui ra cái cốt lõi của cái bài này đâu. Tôi dắt các bạn thêm vài ví dụ nữa rồi tôi mới khui ra cho các bạn hiểu.
Giờ cứ để nó mập mờ đi cho vui. Các bạn thích mập mờ mà.
Nói ví dụ mở quán cà phê. Nhiều người thích làm chủ quán cà phê lắm. Bây giờ nè, mở quán cà phê và trời xui đất khiến sau đó. Ngày đầu tiên bán full quán luôn. Coi như khách kéo tới nườm nượp luôn. Mọi người không chỉ kéo tới uống cà phê, uống sinh tố. Mà mọi người còn quay video, khoe lên mạng và tiếng của cái quán cà phê bạn tiếng lành đồn xa. Ngày đầu tiên bạn bán bằng lời được 6 triệu. Ngày thứ hai lời 7 triệu. Ngày thứ ba lời được 25 triệu. Ví dụ vậy.
Tiền không à? Tôi hỏi bạn thích không? Ai không thích giơ tay lên?
Thích chứ.
Vậy thì tôi lại kiếm được thêm một cái nữa bạn thích rồi đó. Tôi biết bạn thích mà. Rất là dễ để tôi kiếm thứ bạn thích. Tôi có thể lấy bất cứ công việc nào trên đời này với cái thu nhập 100 triệu một tháng. Và bạn vô cái công việc đó ngày đầu tiên bạn gặt hái được thành công. Bạn sẽ thích mọi ngành nghề trên đời này.
Rồi bây giờ tôi lấy thêm vài ví dụ nữa. Đó là câu chuyện về tài chính ha. Bây giờ lấy câu chuyện về nghề viết đi. Nghề blogger, nghề người nổi tiếng, influencer trên mạng.
Bạn có cái tài khoản TikTok đi. Bây giờ cứ cho lương của bạn không quá cao đi, 15 triệu thôi. Nhưng mà bạn có 1 triệu follow, bạn thích không? Chắc là bạn thích á. Bây giờ bạn làm YouTube đi. Video đầu tiên bạn up lên có 1 triệu view, bạn thích không?
Bạn thích á.
Sao dễ để tôi kiếm cái thứ bạn thích quá vậy? Nếu mà bây giờ tôi ngồi tôi kể tới chiều luôn á. Và tôi đảm bảo kể cái gì ra bạn cũng thích.
Hoặc nếu trường hợp á mà tôi kể ra cái thứ mà bạn không thích á thì cái số lượng đó nó cũng ít hơn rất nhiều so với cái thứ bạn thích.
Vì tôi biết rất rõ các bạn thích cái gì. Vậy thì phân tích theo cái hướng này á, tôi không biết mình thích gì là một lời nói dối.
Bạn biết rất rõ bạn thích gì. Chỉ là cái thích của các bạn nó quá phi lý. Thậm chí nó quá viển vông, nó quá khờ khạo ở cuộc đời này. Bây giờ là chỗ bật mí nè. Tất cả các bạn, không tất cả các bạn thì nghe lố quá. Xin lỗi nha, cho phép rút lại.
Nhiều người lắm trong các bạn. Những công việc chỉ có thành công, chỉ có thắng lợi thôi. Nếu bạn mở một quán cà phê, bạn sẽ thích là một người chủ quán cà phê chỉ có thành công thôi.
Nếu bạn là một YouTuber, bạn sẽ thích là một người YouTuber chỉ có triệu view thôi. Chỉ có nhiều tiền thôi.
Nếu bạn muốn làm một cái công việc của người nổi tiếng thì bạn chỉ thích trở thành một người nổi tiếng và chỉ nổi tiếng và chỉ nổi tiếng và chỉ nổi tiếng thôi. Phải không? Nếu bạn là một nhân viên văn phòng thì bạn sẽ thích một nhân viên văn phòng lương cao và lương cao và lương cao và lương cao. Công việc nhẹ nhàng và nhẹ nhàng. Đúng không? Tức là nếu mà bây giờ thú thật á thì các bạn sẽ không nói dối là tôi biết mình thích gì.
Mà thay vào đó chúng ta sẽ nói là tôi thích một công việc thuận lợi và không có thất bại. Công nhận không?
Vậy thì bây giờ mình lại nói tiếp một cái khía cạnh gần gần đó. Tại sao chúng ta lại nói dối? Tại sao chúng ta lại cứ thích đi tuyên bố với mọi người là tôi biết mình thích gì?
À, lý do là vậy. Tại vì mình đã chạm được cái thất bại và cái khó khăn của những công việc mình làm. Mình mở quán cà phê, mình kỳ vọng sẽ thành công, mình kỳ vọng sẽ giàu có. Nhưng cuối cùng mình gặp những thử thách, mình gặp những thất bại, mình chán, mình nản. Mình không chinh phục được cái thử thách đó.
Và mình phát hiện ra, mình đâu thích gì cái công việc này đâu.
Bắt đầu sự xào xạo lên ngôi. Mình đi la làng với thế giới, tôi không biết mình thích gì.
Hồi đầu tôi thích nhưng mà giờ tôi chợt nhận ra là tôi không thích nó. Có khi các bạn nói dối bản thân của các bạn mà các bạn không nhận ra luôn á.
Thực ra mọi thứ nó logic mà. Cái thích thực sự của các bạn là các bạn có biết mình thích cái gì. Nhưng cái thích đó chính là tôi thích một công việc thuận lợi và chỉ có thành công.
Đó là cái mà các bạn thích đấy.
Và nếu phân tích theo cái hướng đó các bạn làm nghề gì cũng được.
Đảm bảo các bạn làm nghề gì các bạn cũng sẽ thích.
Chỉ cần nó dễ, nó thuận lợi và nó thành công, nó không có thất bại là các bạn thích tất.
Cho các bạn đi bán thịt heo, cho các bạn đi trồng cây kiểng, cho các bạn đi bán sầu riêng, cho các bạn đi làm nhân viên văn phòng, cho các bạn đi làm bình luận viên, MC. Trời ơi, đủ thứ hết. Đảm bảo các bạn thích hết. Các bạn có thể làm mọi công việc trên đời chỉ cần nó thuận lợi và nó chỉ có thành công. Đúng không?
Đấy, tôi vừa bẻ cái lời nói dối đó.
Mấy ông nội học đại học cũng vậy. Rõ ràng các bạn thích đại học chứ. Không thích học đại học thì mắc gì các bạn nộp đơn làm gì? Các bạn thi đại học làm gì? Các bạn có cái cảm nhận được cái sự hấp dẫn của đại học, của cao đẳng, của trung cấp. Có, như vậy không? Chưa bao giờ tôi gặp ai trên đời này mà không hề hứng thú một nút nào với đại học cao đẳng. Kể cả họ không biết chọn cái ngành nào họ nộp đơn đại, thì họ vẫn có cái kỳ vọng thành công nào đó với cái đó. Họ có thích, họ biết. Chứ đâu phải họ không biết là họ thích cái gì ở cái đại học đâu. Nhưng cái thích thực sự của họ là vậy. Tôi thích học đại học, tôi thích học đại học, học cao đẳng. Một cách thành công và thành công và thành công và thành công. Và thuận lợi, và chỉ có thế thôi. Tôi không thích bất cứ cái mặt trái nào của cái đó. Đó là cái các bạn thực sự thích á. Nhưng đây là cuộc đời, man. Đây là cuộc đời. Nếu mà muốn mơ thì đừng có thức dậy. Giấc mơ thì hãy đi ngủ tiếp đi. Đừng thức dậy, vì thức dậy là sống trong cuộc đời. Thức dậy là sống trong cuộc đời, và cuộc đời thì nó có hai mặt. Chẳng có cái công việc nào trên đời này nó chỉ có cái tích cực mà nó không có cái tiêu cực cả. Và nếu mình có một cái ước mơ mà nó phi lý tới mức mà tôi thích một cái công việc chỉ có thuận lợi mà không có thất bại, không có vấp váp, không có buồn khổ, thì các bạn đã fail. Các bạn không có một cơ hội chiến thắng trong cuộc sống này. Và cuộc đời này sẽ không dung thứ cho những người có cái kiểu ước mơ như vậy. Hãy nhìn những người thất bại đi. Cái kiểu thất bại dễ thấy mà. Vô làm công việc này, hồi đầu buông lụa luôn, tuyên bố với thế giới là em không thể sống nếu không làm cái việc này. Đây là chân ái của đời em. Đây là ước mơ của đời em. Em rất hạnh phúc và em hứa sẽ thế này thế nọ, sẽ chinh phục cái này cái nọ. Em quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Rồi gặp mấy người mà như vậy, xin lỗi các bạn, thất bại một lần thôi là đi la làng với thế giới à. Hình như mình không hợp với ngành này rồi. Má ơi, giờ không biết mình thích gì luôn á. Bắt đầu nhảy qua lĩnh vực B, mới vô lại tưng bừng. Ồ, mê nha, tôi mê cái công việc này đó, tôi mê. Rồi lại gặp thất bại. Tôi nói thiệt, có những người gặp một thất bại thôi là rụng rồi. Không cần tới thất bại thứ hai luôn. Rụng. Bắt đầu lại nói dối với thế giới là tôi biết mình thích gì. Thực ra bản chất là tôi biết mình thích gì đó, nhưng là tôi thích một công việc thuận lợi, chỉ có sự dễ chịu và thành công, và chỉ thành công mà thôi. Và cuộc đời không dung thứ cho những người này. Nó không tồn tại một cái hiện thực như vậy. Các bạn cứ mơ đi, các bạn cứ thích sự dễ chịu, các bạn cứ sống theo cái ước mơ kiểu như vậy đi, rồi các bạn sẽ cảm nhận được sự khắc nghiệt của cuộc sống này. Hiện thực là hiện thực, không tồn tại cái kiểu hiện thực như thế ở trong cuộc sống này. Thật sự, chỗ này cho phép tôi chốt lại chút xíu ha, để tất cả chúng ta nắm được cái ý chính. Cái đầu tiên là cái gì? Tôi không biết mình thích cái gì là một lời nói dối. Rõ ràng chúng ta biết mình thích cái gì, biết rất rõ. Nhưng cái biết ở đây là cái gì? Thực chất chúng ta thích một công việc thoải mái và chỉ có thành công thôi. Đó là cái chúng ta thích, chúng ta biết mình thích gì mà. Nhưng mà tại sao chúng ta lại la làng với thế giới là tôi không biết mình thích gì? Tại vì chúng ta không thích thất bại. Và chúng ta vào một cái lĩnh vực nào đó chúng ta bị thất bại. Chính cái thất bại làm cho chúng ta la làng lên là tôi không biết mình thích gì. Thì thực ra cũng hợp lý, tại vì các bạn đâu có thích một công việc thất bại. Các bạn thích một công việc chỉ có thành công. Đó là cái chốt đầu tiên, và từ cái chốt đầu tiên này chúng ta qua cái chốt thứ hai. Cuộc đời này không dung thứ cho những người có cái kiểu ước mơ như vậy. Không bao giờ họ được tội nguyện đâu. Làm gì có cái công việc nào trên đời chỉ có thành công và sự dễ chịu. Ai biết kể tôi với, tôi chờ 10 năm rồi không ai báo cho tôi biết cả. Công việc nào chỉ có sự thành công, chỉ có sự dễ chịu, kể tôi với. Dù cho làm thuê, dù cho làm chủ, kể tôi biết với. Khẩn thiết. Không có đâu. Bỏ luôn đi, trời ơi. Bỏ luôn đi các bạn. Cuộc đời này nó thường thường nó hay đi những cái cặp đối lập á. Không phải là tất cả, nhưng nó có đi chung với nhau. Có nghĩa là cái người mà thành công á, là cái người đã trải qua nhiều thất bại. Thường là như vậy. Cái người mà có lợi nhuận cao á, thường đã bị thua lỗ nhiều lần thì mới đạt được cái điểm lợi nhuận cao nhưng mà nó ổn định. Đương nhiên tôi đã có nhìn thấy những người chưa bao giờ lỗ, nhưng mà thường thường những ông này lời cũng không có cao. Cái người mà chưa bao giờ mà thua lỗ thì thường thường họ chơi quá an toàn, mà cái biên độ an toàn của họ cao quá thì cái lợi nhuận nó cũng không cao. Có nghĩa là rủi ro cao thì thường nó mới mang về cái lợi nhuận cao. Còn cái lợi nhuận mà siêu thấp thì đồng nghĩa với việc cái rủi ro nó cũng thấp. Đấy, cái rủi ro nó thấp thì không lỗ là bình thường, nhưng mà cũng không lời cao, đúng không? Thế thì bây giờ mình quan điểm là làm một cái nghề gì đó, ví dụ nghề đầu tư đi. Một khi xác định lời nhiều thì gần như trước đó thường thường lỗ rất nhiều. Chưa bao giờ tôi thấy một trader nào mà không mất tiền cả. Trước khi mà có thể kiếm được tiền từ thị trường thì nhà đầu tư thường thường mất tiền nhiều lắm. Và đó là những chuỗi hoảng loạn. Trước khi mà chúng ta hân hoan với những thành công trong một công việc nào đó đó, thì chúng ta bắt buộc phải trải qua thật là nhiều những cái nỗi buồn, những cái sự căng thẳng, những cái sự tuyệt vọng. Không biết là sáng mai mình thức dậy mình làm gì. Nhiều mà. Và thường thường khi mà chúng ta đi vào một cái lĩnh vực mới, hãy nhớ cái điều này nè. Cái thằng nó ra nó chào đón mình trong cái lĩnh vực đó không phải là cái thằng thành công, mà là thằng thất bại. Bước vô một lĩnh vực nào đó, thằng thất bại nó ra nó chào mình đầu tiên. Thề luôn. Mở quán cà phê thì cái thằng bán đắt, cái thằng đông đúc nó không chào mình đâu. Cái thằng ế ẩm nó chào mình đầu tiên. là nhà đầu tư, thì cái thằng tiền nhiều nó không chào mình đâu. Cái thằng thua lỗ, cái thằng bị quét stop loss, cái thằng cháy tài khoản, nó chào mình đầu tiên. Gọi điện thoại bán hàng thì cái thằng gật đầu, nó không có chào mình đầu tiên đâu. Cái thằng từ chối, nó chào mình đầu tiên. Và cuộc đời không dung thứ cho những người chỉ mơ tới sự thuận lợi, chỉ mơ đến một cái công việc chỉ có thành công. Những người đó thất bại cả đời. Và tôi đã nói với các bạn rồi, tôi quan sát những cái điều này từ những người thất bại từ tuổi thanh niên tới tuổi trung niên. Và đến bây giờ, thời điểm hiện tại, real time 2022 vẫn còn là một người thất bại. Và không có một cái cơ hội nào 2023, 2024, 2025 là một người thành công cả. Tại vì họ mang một cái ước mơ mà cuộc đời không dung thứ được. Họ muốn có một cái kiểu công việc nào đó chỉ có thành công thôi và không có thất bại. Mặc dù là hỏi họ thì họ bảo tôi biết mà công việc nào chả có thử thách gian nan. Nhưng họ nói miệng thôi. Khi thực sự rơi vào thử thách gian nan, họ bỏ cuộc ngay. Cái lời nói, cái miệng họ nói khác, nhưng mà hành vi của họ hoàn toàn ngược lại. Họ bảo là không có gì là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Họ đọc sách, họ lặp lại y chang à. Nhưng mà họ chỉ biết thôi, họ chả hiểu. Họ bảo là tôi phải kiên trì, tôi phải cố gắng, tôi phải nỗ lực hết mình. Nhưng đó là lúc đầu họ nói thôi. Khi thực sự thất bại, họ bỏ cuộc đầu tiên, họ chạy rất lẹ. Và họ lên mạng, họ thấy có cái cơ hội này mới, có một công việc này mới, họ lại nhảy qua. Họ thích đấy. Cái giờ phút đầu tiên họ nhảy qua, họ thích đó, họ thích gì? Họ thích họ sẽ thành công ngay lập tức với công việc đó. Và rồi gặp thất bại họ lại nhảy qua cái khác. Cuộc đời như con ong con bướm vậy, gặp cái bông nào cũng đậu, rồi chả đi tới đâu cả. Một buổi sáng thức dậy thấy mình 40 tuổi rồi, một buổi sáng thức dậy thấy mình 50 tuổi rồi, một buổi sáng thức dậy thấy mình 60 tuổi rồi. Man, đừng mơ ước như vậy. Tôi thấy đôi khi cái chữ đam mê, cái chữ sở thích nó bị thổi phồng quá đáng ở cuộc sống này. Nó không chỉ bị thổi phồng mà nó còn bị thổi lệch nữa. Rất nhiều người mà tôi gặp á, hiểu rằng đam mê và sở thích có nghĩa là mình được làm một công việc chỉ có thắng lợi, chỉ có sự dễ chịu thôi. Nếu mà tôi bắt các bạn phải thừa nhận cái suy nghĩ đó, đảm bảo các bạn chối. Nhưng tôi sẽ âm thầm quan sát cái cách bạn sống, cái cách bạn phản ứng với những thất bại, với những thử thách. Tôi biết ngay đâu mới là cái suy nghĩ thật sự của các bạn. Các bạn thất bại 3 lần, các bạn có dám tiếp tục lần thứ 4 không? Hay là các bạn bỏ cuộc? Cái độ lì lợm của các bạn nó nói lên nhiều thứ về tính cách, về tầm nhìn, về cuộc đời lắm. Tại sao lúc đầu bạn thích, tại sao sau này bạn không thích? Khi có sự thất bại can thiệp thì nó lộ ra hết các bạn. Thiệt, nó lộ ra hết. Và khi nó lộ ra thì bắt đầu chúng ta phải nói dối để cảm thấy nó ổn. Tôi không biết mình thích gì cả. Cuộc đời tôi đã trải qua 10 nghề, 15 nghề, 20 nghề. Nhưng tôi chưa biết mình thích gì cả. Thì ngày hôm nay các bạn giải thích được với những người đó tại sao họ lại như thế rồi nhé. Họ biết mình thích gì á, chỉ là cái thích đó nó kỳ quá thôi. Và cái thích là một cái kiểu mà cuộc đời này không bao giờ dung thứ và cho tội nguyện. Vậy thì bây giờ hết bài rồi, chốt lại. Thích cái gì bây giờ? Cái thứ bạn thích, tôi tin rằng tôi không cần phải hướng dẫn. Tại vì hằng ngày các bạn đều có những cái các bạn thích. Các bạn thấy đầu tư các bạn cũng thích, các bạn thấy kinh doanh các bạn cũng thích. Các bạn làm nghề phiên dịch các bạn cũng thích, làm nghề lập trình viên các bạn cũng thích. Tôi thấy gì bạn cũng thích. Các bạn không thiếu thứ thích nha. Nên cái phần này tôi không cần hướng dẫn các bạn nữa, tự bản năng các bạn thích à. Các bạn lên mạng phát là các bạn biết các bạn thích gì à. Nhưng mà tôi chỉ bổ sung cái khúc sau thôi. Đó là làm ơn đừng thích và kèm thêm một cái vế phụ ở đằng sau. Đó là làm ơn. Cái thứ tôi thích, hãy luôn thuận lợi, đừng có thất bại, đừng có khó khăn. No, bỏ đi các bạn. Cuộc đời không dung thứ cái điều đó đâu. Bỏ đi. Bước vào một cái điều gì đó mình thích á, mình phải xác định. Ít nhất mình phải ngã nó 3 lần, mình phải đứng lên được cái lần thứ 4. Ít nhất là phải như vậy. Ít nhất mình phải đi đường dài với nó. Đừng có thay đổi sành sạch những cái thứ mình thích, phải chinh phục cho hết thì mới tồn tại được trên cuộc đời này. Nói về thành công, người ta hay dùng cái chữ trụ lại. Tất cả những thằng khác bị đào thải, bị rớt hết. Ai trụ lại được, người đó thành công đúng không? Tại sao phải dùng cái chữ trụ lại? Để biết là trời ơi, nó giống như là một cái cơn bão, một cái giông gió khủng khiếp. Nó đào thải những người kém cỏi. Chỉ có cái người lì mới trụ lại nổi và những người đó là số ít thành công. Hãy ngẫm về cái chữ trụ lại. Làm sao đó để mình có thể thất bại 3 lần mà mình vẫn còn giữ được cái lửa và vẫn còn biết cố gắng tiếp. Thì cái đó nó mới thành công. Cái thích, cái đam mê đôi khi nó chỉ là cái đầu thôi, cái khởi đầu thôi. Mình lao vào cái công việc đó, mình sẽ đối mặt với cái hiện thực cuộc sống. Công việc vẫn là công việc thôi, khó khăn vẫn là khó khăn thôi và thử thách vẫn là thử thách thôi. Mình qua được hết những cái đó mình thành công. Ha, cái tập kỳ này tôi muốn xoáy vào cái lời nói dối thôi, chứ tôi cũng không có nói rõ là làm sao để thành công. Tôi nói quá nhiều trong những tập trước đây rồi đúng không? Cái công thức học, thực hành, làm thật tôi cũng chỉ hết rồi. Nhiều mà. Thì thôi các bạn muốn trên cái hành trình thành công thì các bạn có thể xem nhiều clip khác. Các bạn có thể ra nhà sách, mua sách, tham khảo những bài học thành công, xem những cái talk show của mấy ông chủ doanh nghiệp, ông tâm sự, nhiều kênh để học lắm. thì cái đó bạn phải chủ động ha. Còn cái bài này tôi chỉ muốn nói là thôi các bạn đừng mất thời gian cho một cái lời nói dối vô nghĩa nữa. Lời nói dối gì tôi không biết mình thích gì. Không, các bạn có biết nha. Chỉ là đừng có thích một cái thứ nó viển vông như vậy. Nó không có đâu. Hãy thực tế hơn xíu. Bám vào cái thực tế đó mà sống. Mình hiểu rằng lao vào một cái lĩnh vực, cái khó chịu, cái thất bại, cái vất vả nó ra, nó chào đón mình đầu tiên. Và mình phải xử từng thằng một. Và mình trụ lại được sau bao nhiêu dông tố thì lúc đó mình sẽ thành công. Và khi mình thành công, mình sẽ cảm nhận được cái sự thích, cái sự đam mê, cái ý nghĩa ở đây ở một cái tầng khác. Mình tự hào vì mình đã vượt qua được thật nhiều khó khăn, chứ không phải tự hào vì những thứ khác nữa ha. Rồi, bài này vẫn thuộc một cái hệ tư tưởng dài mà tôi đã nói với các bạn xưa giờ ha. Tôi cắt ra một khúc, một cái chủ đề nhỏ nhỏ để tôi phân tích và nó hoàn toàn thống nhất với rất nhiều thứ trước đây tôi nói. Hy vọng là các bạn thu gặt được một cái điều gì đó ý nghĩa sau cái tập này. Và đừng có nói dối nữa nếu lỡ các bạn có nói dối. Còn nếu các bạn không nói dối thì thôi, nghe chơi cho vui, ngủ. Rồi, bye bye các bạn.